Good morning, everybody.
Kính chào hội thánh.
I'm grateful to see all these pretty faces this morning, everyone in the crowd.
Sorry. Chúng tôi rất vui mừng thấy tất cả mọi người đến nhóm họp sáng hôm nay.
I heard a powerful message recently, and I wanted to share it with you guys.
Sáng hôm nay mục sư không có đây, nhưng mà tôi muốn được chia sẻ với quý vị một cái sự chia sẻ, một cái sứ điệp.
Can we just pray one more time before we get started?
Trước khi chúng ta bắt đầu, xin mời mọi người cúi đầu trên dâng lời cầu nguyện.
Father in heaven, Lord, we want to pray that you'd be here this morning with us.
Kính chạy lại Cha Thiên Phụ, chúng con cảm tạ ơn Chúa, Chúa con ở đây, xin Chúa lắng nghe những cái lời chúng con sẽ chia sẻ.
And we just pray for your Holy Spirit to be in this room and to teach us.
Xin Chúa cho Đức Thánh Linh ngự tràn trong phòng này với chúng con sáng hôm nay.
Lord, I'm thankful that this message is for me too.
Và xin Chúa cùng ở cùng chúng con.
And we pray all these things in Jesus' wonderful name.
Chúng con cầu nguyện trong danh tuyệt vời của Đức Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
So this morning, the message is called the idol process. I don't know how I translate that in Vietnamese.
Cái đề tài mà sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, cái đề tài đó gọi là cái khi mà chúng ta bắt đầu thờ hình tượng mà chúng ta không hay biết.
So as I was doing some research for this message, I did some studies on Egypt.
Tôi khi mà soạn bài giảng này thì tôi có nghiên cứu, thì tôi mới nghiên cứu về cái quốc gia Ai Cập hay là Egypto ở trong Kinh Thánh.
Did you know Egypt worshipped a lot of gods in the form of idols?
Quý vị có biết là người Ai Cập đó họ thờ, người Ai Cập cổ xưa đó họ thờ rất là nhiều thần.
They worshipped over 2,000 gods.
Họ có khoảng 2,000 thần mà họ thờ.
And how they would worship these gods is they would offer sacrifices to them.
Và một trong những cái lối mà họ thờ, họ hay làm nhất đó, tức là họ dâng con sinh tế, dâng cái vật hy sinh.
Yeah, and these sacrifices would be like mummified animals.
Và tức là khi mà họ dâng cho thần của họ thì họ họ ướp xác những cái con thú để mà cho nó cứ còn sống hoài với thần.
I thought it was just like cats and dogs, but it was like anything that they could catch.
Nhưng mà không phải là chỉ có mèo hay là chó, những thú vật trong nhà mà họ dâng theo với cái người, với thần của họ, mà bất cứ con vật nào mà họ bắt được, họ cũng ướp xác nó dâng lên cho thần.
They mummified crocodiles, they mummified cats, dogs, chickens, anything.
Bất cứ con mèo, con chuột, con cá sấu, con gà, họ đều là ướp hết, họ dâng lên, ướp xác chứ không phải là ướp.
And what they would do with these animals is that after they mummified it, they would offer it to the gods.
Và sau khi mà họ đã ướp xác những con vật này thì là họ dâng nó lên cho thần của họ.
So, I looked up the definition of sacrifice, and it says it's to give up something highly valued. That's the definition.
Tôi mới nhìn thêm cái chữ mà dâng hiến hay là dâng sinh tế hay là cái vật hy sinh. Thì cái hy sinh có nghĩa là gì? Hy sinh tức là chúng ta dâng hiến một cái gì, bỏ đi, từ bỏ để cho một, để mà đi đến một cái, cho một cái điều gì cao quý hơn.
The Egyptians sacrificed so much that it became a big business.
Nhưng mà người Egypto thời xưa đó họ dâng hiến rất là nhiều, cho nên nó trở thành một cái ngành kinh tế rất là phồn thịnh.
Some years ago, some researchers, they were doing some archaeology and they found this huge area of mummified cats.
Các nhà khảo cổ ngày hôm nay, cách đây một vài năm, người ta tìm thấy một cái nơi mà rất là nhiều những con vật đã bị ướp xác, và có nghĩa là thấy một cái nơi đây toàn là những con mèo đã được ướp khô.
And there's just so many mummified cats that they didn't know what to do with it. They got it and they sent a lot of it back to England to use as fertilizer.
Cái này là mình không biết là bao lâu, nhưng mà ngày xưa đó, khi mà các nhà khảo cổ họ tìm được quá nhiều những cái con mèo mà ướp đó, Nhiều quá đi, họ không biết làm gì với nó, cho nên họ chở hết về, cái này chắc cũng khoảng mấy chục năm trước, chở hết về bên Anh để mà làm phân bón.
So how would you imagine eating food that was, you know?
Tôi tưởng tượng nếu mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà đã được trồng trên những phân bón bằng xác chết mèo.
But anyways, it was good, apparently good to them. So what is sacrifice?
Như vậy, lễ hy sinh của tế lễ, sự hy sinh là gì?
I heard a funny story of one time in summer school that the church was putting on.
Hy sinh, tôi nhớ lại một cái câu chuyện cũng hơi buồn cười của một cậu bé mà ở trong cái chương trình lớp kinh thánh hè.
They asked the kids what does sacrifice mean, and one of the boys replied with a very cute answer.
Người ta mới hỏi hy sinh là gì, thì có một cái đứa nhỏ ở trong đó nó trả lời.
He said, "A couple of days ago, I misbehaved and my parents took away my iPod for 3 days."
Nó mới trả lời như thế này, cách đây mấy ngày con không có ngoan, ba má mới lấy cái iPod của con đi. Đó là cái hy sinh của con.
Yeah, he said that was the biggest sacrifice he's ever made, and he's very serious about it.
Và nó rất là nghiêm trọng nói, đó là cái sự hy sinh lớn lao nhất trong đời của con, bị mất cái iPod, phải đưa cho ba má cái iPod.
I was really amazed by this answer because I really had to ask myself, wow, if he can say that about him, like what does sacrifice mean to me now?
Tôi tưởng tượng nếu như cái thằng nhỏ, cái cậu bé đó mà nó nói như vậy, cái iPod bị đưa lại cho bố mẹ là một cái điều hy sinh lớn, thì với cá nhân tôi, cái gì là cái hy sinh lớn?
And I'm pretty sure it was hard for him. And you know, for those who I saw laughing, I saw some people laughing in the crowd. You wouldn't be laughing if someone took away your phone for a week.
Thưa quý vị, tôi biết là quý vị cười khi nghĩ cái cậu bé, lời trả lời của cậu bé, nhưng mà tưởng tượng quý vị mà bị ai lấy mất cái phone của mình, không cho mình xài nữa, thì quý vị cũng thông cảm với cậu bé đó.
So in the past, it was something physical that we would offer to a god, or like, you know, people offer to gods.
Bởi vậy trong quá khứ, trong những cái ngày xa xưa, khi mà người ta dâng lên cho Chúa, người ta dâng một cái vật gì nó rất là cụ thể, cái sự hy sinh mà họ muốn dâng lên cho Chúa.
The Bible talks a lot about sacrifice. We know through the sanctuary service, sacrifice represented Jesus.
Kinh Thánh nói rất nhiều về sự hy sinh, về sự dâng hiến của sinh tế, và chúng ta là những người, chúng ta đều đã biết là cái đền thánh là biểu tượng cho cái sự hy sinh của chiên con.
There are other sacrifices as well, pagan ones, and sometimes it got really bad.
Và các tôn giáo ngày xưa, tôn giáo mà thờ những tà thần, người ta cũng có cái sự dâng sinh tế của lễ hy sinh.
So the children of Israel, they first started out sacrificing lambs, right? Because that represented Jesus.
Cho nên hội thánh của những người Israel ngày xưa, khi họ bắt đầu họ dâng của lễ hy sinh lên Đức Chúa Trời, chúng ta đều biết đó là chiên con biểu tượng cho, để nhắc nhở cho họ nhớ rằng cái sự hy sinh tuyệt đỉnh sẽ đến bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu, tượng trưng bằng chiên con.
But they started turning away from God and started offering to other gods.
Nhưng mà rồi dân Israel phạm tội cùng Chúa, họ bắt đầu họ theo những cái thần chung quanh, thì họ không những chỉ dân của sinh tế cho Đức Chúa Trời mà họ cũng dân của tế lễ cho những cái tà thần khác nữa.
Instead of having their minds stayed upon Jesus when they sacrificed, when they sacrificed to these gods, the purpose of it was to appease them, to satisfy them.
Khi mà người Israel họ dâng cái con sinh tế, tức là chiên con phải bị chết, cái niềm chú trọng của họ trong đó là cái sự chết của Đức Chúa Giêsu. Đó là cái lý do mà tại sao làm Đức Chúa Trời dạy cho họ dâng của tế lễ. Nhưng mà khi mà họ dâng cho các tà thần khác đó, thì cái lòng của họ bắt đầu là dâng để làm vui lòng các thần khác.
You know, they sacrificed to these gods to find blessings, and you know, sometimes it got so bad that people started offering people as sacrifices.
Và thưa quý vị, người ta dâng cho các thần để làm vui lòng các thần của họ, đến cái độ là họ đem cả con người còn sống để mà dâng lên cho thần của họ.
Let's turn to our Bibles in Jeremiah 19. Jeremiah, the book of Jeremiah.
Ở trong Kinh Thánh của chúng ta, ở trong sách Jeremy đoạn 19.
Verse 4. This shows you how bad it got in Israel at certain places and certain times.
Ở trong Jeremy đoạn 19, cho chúng ta thấy cái sự dâng hiến của họ với các tà thần nó kinh khủng như thế nào. Mười đoạn 19 câu 4. Vì chúng nó đã lìa bỏ ta, đã làm chỗ này nên xa lạ, đã đốt hương ở đó cho các thần khác mà chúng nó, tổ phụ chúng nó, các vua Giuđa đều chưa từng biết, và vì chúng nó đã làm cho máu vô tội đầy tại nơi này.
And verse 5 as well.
Verse 5.
Lại xây đắp các nơi cao cho thần Ba Anh, đặng đốt con trai mình làm của lễ thiêu dâng cho Ba Anh, là điều ta chẳng hề truyền cho, chẳng hề phán đến, là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta. Đó là lời Đức Chúa Trời.
So you see, the children of Israel, they're being so wicked during this time, and they were killing people, you know, murdering them, shedding innocent blood, and then to the point where they started even sacrificing their own children to Baal.
Cái lời Kinh Thánh này cho chúng ta thấy các dân sự của Đức Chúa Trời, dân Israel đã đi đến một cái chỗ kinh hoàng, là quá tội lỗi, họ dâng cho các thần, cho các tà thần, họ dâng đến cả người ta, và đến độ là họ dâng cả con của họ.
And God's saying, look, it didn't even cross my mind to think that you would do such a thing. You know, God's all powerful, he can provide you anything, yet like the children of Israel, they would do such a crazy thing like that.
Và chúng ta thấy lời của Chúa nói đây là Chúa thấy là cái điều này nó quá kinh khủng đến nỗi mà Chúa nói là điều mà ta chẳng hề nghĩ đến, ta chưa từng nghĩ đến trong lòng ta mà các ngươi đã làm như vậy.
You know, I would imagine they believed that sacrificing their son was an honorable thing to do.
Và những cái người Israel mà phạm tội này, họ đã nghĩ rằng họ dâng lên cho thần con của họ là cái điều rất là vinh dự của cho họ.
But as I thought about it, I realized that that's the most selfish thing you can do.
Nhưng mà khi mà tôi nghĩ tới cái chuyện này, tôi thấy quả đây là một cái hành động hết sức là selfish. Ích kỷ, một hành động ích kỷ vô cùng.
Who here is a parent? Can you raise your hand? Had a child before?
Thưa quý vị, giơ tay ai mà đã có con, có một
Nobody?
Đứa con mình yêu thương.
Okay, okay. And some of you guys, you know, you have pets too, and so you know that like they're your children.
Và tôi biết có nhiều người không có con nhưng mà cũng có những cái con thú, con vật, con chó, con mèo mà mình thương vô cùng, nó cũng như là con mình.
You know, you, as a parent, you would die any day before your children would die. Yes?
Và tôi dám chắc là nhiều đối với các bậc phụ huynh cha mẹ, chúng ta sẵn lòng hy sinh chết cho con mình nữa.
I have a dog. His name is Fat Boy.
Tôi có con chó, nó tên là Fat Boy.
Là mập.
Là con chó mập.
Tên của chó là mập. And last year I found out he had a heart condition.
Năm ngoái tôi mới khám phá ra là con chó của tôi nó bị đau tim.
And this year he's been getting worse, and you know, I've seen him in his worst of moments.
Và khi mà hay tin rằng con chó của mình nó bị đau tim, thiệt là tôi buồn quá.
Mm-hmm. And I sometimes at night I hear my dog when I'm sleeping, and I can't sleep to hear him cough and just what he's going through, and it's heavy. It weighs on you.
Khi nhiều khi buổi tối nằm ngủ nghe con chó nó thở không nổi, hoặc là nó ho, nó cố gắng để mà nó thở, thiệt là lòng tôi đau đớn lắm.
And I would say if I could give some of my years of my life so that my dog could live a little longer, I would.
Tôi nghĩ nếu mà tôi có thể cho con chó của tôi nó sống lâu hơn nữa, dầu là một vài năm của nó lấy đi vài năm của tôi sẵn lòng.
And to think like would I sacrifice my dog? I would say no, I would put myself before my dog, you know? Like,
tôi nghĩ là nếu mà bất cứ điều gì xảy ra là tôi phải nhất quyết là tôi thà là tôi bị nạn để mà cứu con chó của tôi.
So you ask them why sacrifice to these certain idols that represented certain gods? You'd ask these people. So why you would ask like these people who are idol worshippers, why would you sacrifice?
Cho nên khi mà chúng ta hỏi những cái người này, những cái người thờ tà thần này là tại sao các ngươi dâng lên những cái điều này, những cái vật tế lễ, những cái của hy sinh cho các thần này, tại sao?
Most of them were farmers back in the day. They would say, I need rain, so I would sacrifice so I can have rain for my crops.
Thì tại sao họ dâng lên cho các thần của họ? Bởi vì ngày xưa chúng ta biết người ta sống bằng nghề canh nông, bằng nghề trồng cấy, thì là họ cần mưa. Cho nên họ nói là tôi cần mưa, cho nên tôi sẽ dâng con của tôi để mà cầu cho làm cho thần vui lòng, thần cho tôi mưa.
If I can have crops, then I have food.
Và nếu mà tôi có mưa thì là tôi có mùa màng, tôi có mùa đồ thức ăn.
And if I have food, I can eat.
Nếu có thức ăn thì chúng tôi không có bị đói.
And if I eat, I don't die.
Và không đói thì là chúng tôi không chết.
And so that, you know, that's why they would sacrifice to these idols. They have different idols for different things.
Bởi vậy cái đó là cái lý do tại sao họ dâng cho các thần của họ. Họ có đủ loại thần, mỗi thần là những cái điều nhu cầu nào đó mà họ muốn.
At the core of it, it's what I can get.
Và ở đây khi mà chúng ta thấy trong cái sự mà dâng hiến, hy dâng của tế lễ của họ, chúng ta thấy họ dâng là vì có lợi cho họ.
So people, some people, they would sacrifice the idols so that they don't get sick. They would sacrifice so that they can have protection and
có những người họ đi ra họ dâng cho thần, họ dâng thần những cái của dân của lễ cầu xin để mà cho họ không có bị bệnh, không có bị chết, không bị hoạn nạn.
They can have riches and things like that. And so they would sacrifice animals, and when it got real bad, they would sacrifice their children.
Và họ nghĩ là các thần này sẽ rất thích nếu như mà họ dâng, họ giết cái con vật của họ trước mặt các thần đó, hoặc là họ giết đến độ cả con cái của mình cho các thần đó.
I think this is no better than a father who sells his 11-year-old child just so that they can get some rupees for some food on the table.
Bởi vậy chẳng khác gì có những người, chúng ta đã nghe những cái chuyện ngày nay có những người cha, những người mẹ mà bán con mình để lấy tiền có thức ăn cho mình.
Let's turn to 2 Chronicles chapter 28.
Tôi muốn mở đến sách Sử Ký đoạn 28.
2 Chronicles chapter 28 and verse 22.
Sử ký thứ hai, đoạn 28.
And as you're turning there, you know, we see God here trying to reach out to his people. The king at that time, his name is King Ahaz.
Thưa quý vị, chúng ta đọc trong cái câu chuyện này, chúng ta học về giống như bài đố mình sáng hôm nay về vua Acha.
What's his name? Can you guys tell me?
Acha.
Oh no, they need to tell me. Okay, thank you. King Ahaz. And so you see King Ahaz, he was not following after God. He was straying away from God and he was worshiping other idols.
Ở trong Sử ký thứ 2 đoạn 28 nói rằng vua Acha buông mình theo sự thờ hình tượng mà không có thờ lại Đức Chúa Trời.
Okay, can you read verse 22?
Yes. Ở trong câu 22 ở trong đoạn 28 nói: trong cơn hoạn nạn, vua Acha lại càng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Người cúng tế các thần của dân Đa-mách là dân đã đánh mình. Người nói rằng bởi vì các thần của vua Syri đã phù trợ họ, nên ta cũng sẽ cúng tế các thần ấy, hầu cho các thần ấy cũng phù trợ ta nữa. Song le chúng nó gây cho vua và cả nhà Israel vấp phạm sa ngã.
So you see, God was taking away his protection because King Ahaz was not following after him.
Ở đây chúng ta thấy vua Acha phạm tội cùng Chúa, cho nên Chúa không còn che chở vua nữa.
And God was trying to get his attention. He's telling King Ahaz, like, you know, you're not winning any battles anymore, and I hope that makes you turn to me.
Bởi vì khi Đức Chúa Trời không còn che chở phù hộ Acha để cho ông thua những cái chiến trận, thì là Chúa muốn cho ông ý thức được ông đã không có sự bảo trợ của Chúa, thì ông hãy trở lại về cùng Chúa.
According to the verse, do you think it worked?
Nhưng mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy điều đó không có thay đổi lòng vua Acha.
Do you think God was able to get his attention?
Vua không còn muốn nghe lời Chúa nữa, thay vì là vua ý thức được cái điều là Chúa đã từ bỏ mình phải quay trở về với Chúa, thì đây vua lại càng đi xa hơn nữa.
Yes or no? You guys tell me.
Câu trả lời chúng ta đều biết.
Yes.
Giống như lời Kinh Thánh đã nói, vua không có để ý, chú ý tới cái hành động của Đức Chúa Trời.
No, actually he turned away. So we see Ahaz, he says, you know, this God thing, it's not working anymore. I think the Syrians are winning battles.
Và vua Acha mới suy nghĩ trong lòng mình, bây giờ mình Chúa không có còn bảo trợ mình nữa, mà trong khi đó cái dân dân Syria là cái dân mà kẻ thù đã đánh chiếm mình.
So you know I'm losing, you know I think I'm going to worship these idols, make me this statue, so maybe if I worship them I can win.
Vua mới nghĩ trong lòng, cái dân Syria này tại sao nó thắng trận mình, chắc là thần của nó giỏi, cho nên bây giờ mình cũng làm tất cả những hình tượng, những cái thần mà dân Syria thờ để mình cũng thờ theo.
And we realize that if you read the last part of the verse again, it says, but they were the ruin of him and all of Israel.
Và vua xông le chúng nó, dân Israel, các thần tượng đã làm cho vua và cả nhà Israel phải sa ngã.
Okay, let's look at Isaiah 59.
Chúng ta hãy qua Esai đoạn 59.
Isaiah 59, and this is almost like advice to Ahaz during that time, you know.
Ở đây chúng ta thấy đây những cái lời Kinh Thánh nói ở đây giống chẳng khác nào là những cái lời đã khuyên dạy cho vua Acha thời đó.
59 verse 1 and 2.
Ở trong câu 1 và câu 2, Esai đoạn 59. Này tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được. Tai của Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài cũng không nghe các ngươi nữa.
You see, God is more capable than Ahaz could have ever thought to deliver him.
Đức Chúa Trời có đủ toàn năng toàn quyền để mà cứu vua Acha.
He has enough power, and the only thing that was holding God back from helping Ahaz was because of his sin.
Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời thâu tai Ngài lại không giúp vua, không cứu vớt vua Acha, là bởi vì tội lỗi của vua.
So King Ahaz, he was a person who said he believed in God.
Vua Acha là một người xưng mình là người tin Đức Chúa Trời.
But however, he was set on doing his own thing. He didn't turn from his ways.
Ông ta là một người tin Chúa nhưng mà không có muốn thay đổi đường lối của mình. Mình chỉ thích làm theo ý mình, đi theo đường lối của riêng mình.
And so this made him go into the path of worshiping idols.
Và từ đó nó đã đưa cho vua đi đến cái chỗ là vua đã thờ lại tà thần.
So God's plan, like I said earlier, was supposed to lead him closer to God, but what happened was it pushed him away.
Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã muốn mở mắt cho vua, muốn kéo vua trở lại, hồi tỉnh trở lại con đường đi theo Chúa, nhưng mà vua lại càng đi xa hơn.
Have you guys have trials before? Problems? Nobody?
Thưa quý vị, chúng ta có ai đã đi qua những cái giai đoạn khó khăn, những cái sự thử thách trong cuộc sống của mình, cuộc đời của mình?
Có không? Okay. Have you ever cried out to God before and said, Lord, where are you? I need your help.
Có bao giờ mà quý vị đã qua những cái giai đoạn đó và Chúa nói, Chúa ơi, Chúa ở đâu? Sao mà con cần Chúa? Chúa ở đâu rồi?
Aren't you powerful, or is your hand too short to deliver me?
Chúa không có nghe con hả? Chúa tay Chúa ngắn quá, Chúa không có đủ sức để mà cứu con được hay không?
I think according to this verse, we understand that there are many reasons why God is silent at times.
Ở đây trong cái câu mà chúng ta vừa mới đọc ở trong sách Esai, chúng ta thấy có những cái lý do tại sao Đức Chúa Trời đã không trả lời chúng ta.
And one of those reasons is that we're not fully surrendered to God.
Và một trong những cái lý do đó là chúng ta đã không hoàn toàn đầu phục với dân mình, dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Ở đây tôi muốn nói là đầu phục với cho Chúa.
It took me some time to really understand what that meant, being unconditionally surrendered.
Rất lâu tôi mới hiểu được cái chữ là hoàn toàn quy phục Chúa, hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời.
It's not giving up whatever God desires so that we can be blessed.
It's not
giving up what God desires, like, you know, God asks you to do something and you just give it up so you can have his blessing again.
Không phải là những cái là chúng ta, cái sự đầu phục hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta từ bỏ những cái gì mà Chúa muốn cho chúng ta để mà chúng ta sẽ được phước.
It's not so that we can have protection for our families and good health and all these different things.
Sự đầu phục hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta làm vậy để mà chúng ta đổi lại có cái sự bình yên che chở cho mình, cho gia đình mình.
All those things are good. Don't stop asking God for those things.
Những cái điều đó đều là điều tốt cả. Nhưng
But unconditional surrender means that surrendering like how Jesus did on the cross.
Nhưng đầu phục hoàn toàn vô điều kiện giống như Đức Chúa Giêsu đã đầu phục hoàn toàn, dâng hiến hoàn toàn của Ngài sự mạng sống, đến cả mạng sống của Ngài trên thập tự giá.
It means if I don't resurrect, if I don't get heaven, it's okay.
Nghĩa là tôi làm tất cả những cái điều này không phải là sẽ có một cái phần thưởng, nhưng mà tôi làm tất cả những cái điều này cho dầu tôi không có sự sống lại, cho dầu tôi không được vào thiên đàng, nhưng mà tôi vẫn đầu phục hoàn toàn vô điều kiện cho Chúa.
Now we know by God's grace and His mercy that we get those things, right?
Nhưng mà chúng ta biết là vì ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận lãnh sự sống lại và những cái điều đó Chúa đã hứa ban cho chúng ta.
But unconditional surrender means that you trust in God with no strings attached.
Vô điều kiện tức là chúng ta trông cậy nơi Chúa, tin tưởng nơi Chúa với không một cái điều kiện nào là phải Chúa làm cho con thì con sẽ, hay con làm cái này cho Chúa thì Chúa sẽ làm lại cái đó cho con.
Could it be that we're like King Ahaz sometimes? We say we're Christians, but we're so focused on doing our own things that we don't, you know, it's okay, God.
Có thể nào chúng ta giống như vua Acha là chúng ta vẫn tin Chúa nhưng mà chúng ta vẫn muốn làm theo những cái điều mình nghĩ là đúng và nói ô Chúa ơi không sao đâu, con cứ làm chuyện của con.
And you know the problems that we have that we keep running into over and over, it's supposed to be something that draws us closer to God, but for us it's something that keeps pushing us away.
Và lại có những cái điều nó xảy đến, nó cứ xảy đến thường xuyên, đáng lẽ là những điều đó làm cho chúng ta ý thức và mang chúng ta gần lại gần với Chúa, thì thay vì những cái điều đó nó lại làm cho chúng ta càng ngày càng cách xa Chúa.
Okay, I'm almost done.
Thưa quý vị, tôi gần xong rồi.
Okay, take a walk with me. Imagine we're here.
Xin mời quý vị cùng đi một cái chuyến đi với tôi. Chúng thử tưởng tượng chúng ta đang đi trên cái con đường này.
Oh, too early. So we're at a Jewish person's house who worship idols.
Chúng ta ở trong một cái căn nhà, một cái nơi thờ phượng của người Do Thái. Của người Do Thái, chúng ta nhớ người Do Thái là người Chúa dạy không có thờ thần tượng. Ở đây một cái nơi thờ phượng của người Do Thái mà họ thờ thần tượng.
So we're all tourists, we're all walking in together, you know, everybody here, we walk in and we see this in the front.
Chúng ta là những du khách, mình đi thăm cái nơi đó, mình tới, mình thấy, bước vào đó, mình thấy có những cái hình tượng như thế này, những ở trong cái nơi thờ phượng, nhà thờ phượng của người Do Thái.
We asked the host, oh, what is that? What's that in your living room? What's this one?
Chúng ta mới hỏi, cái đó là cái gì vậy mà anh để ở trong căn phòng chính của nhà anh?
Oh, this idol is really cool. What it does is that it provides my house protection. A lot of thieves haven't been breaking in because I have this one.
Oh, nhà tôi đó, tôi để cái tượng này đó bởi vì cái tượng này nó bảo vệ cho nhà tôi, nó không có bị trộm cướp, không có bị ai vô nhà mà cướp bóc, không có, nó cái tượng này là cái thần này tốt lắm.
And then we go into the kitchen and we see that this little one right here. What's that one?
Rồi đi vào trong nhà bếp, chúng ta thấy còn cái tượng nhỏ nhỏ như vậy trong nhà bếp, rồi chúng ta mới hỏi, ủa cái tượng này là cái gì vậy?
Oh, this one. Oh, you shouldn't have asked. This one is from the Assyrians. I got this one a long time ago. What it does is that it provides my family health.
Oh, thần này là thần sức khỏe, cái này của người Syria họ thờ, thành ra tôi thấy nghĩa là họ nói nó đem lại sức khỏe cho người ta, thành ra tôi về tôi để trong nhà tôi một cái.
Ooh, Uncle Larry, he's not sick anymore because of this one.
Từ ngày có cái tượng này trong nhà tôi, ông cậu của tôi ông hết bệnh luôn.
Ooh. And then these three right here in your bedroom, what are those?
Oh, vào trong phòng ngủ thấy có ba cái ông này, mấy cái ông này là cái gì vậy? Mấy cái tượng này là cái gì vậy?
Oh, I love these ones. The civilization doesn't exist anymore, but this one, they're so great because they give my family money. We've been getting so much money.
Oh, mấy cái thần này đó hả, là cái thần đó mà để người ta nói là thần tài, mình mà để trong nhà đó là nó làm cho mình càng ngày càng giàu, càng có tiền hơn, tiền vô như nước.
Oh, okay, wow. Thank you for showing me. Hey, don't you worship the God Jehovah?
Nhưng mà cảm ơn anh đã cho chúng tôi coi thấy cái nhà của anh như vậy, nhưng mà không phải anh là người thờ Đức Chúa Trời sao, thờ Chúa sao?
Oh, okay, yeah, we do, but you know, sometimes this God Jehovah, he doesn't come through.
Thì đúng chúng tôi thờ Chúa, nhưng mà anh biết không, nhiều khi sau mình thấy mình cầu Chúa mà không thấy Chúa trả lời, mình có thêm.
He's so picky, you know, he wants you to surrender all the time, but can someone really do that?
Chúa nhiều khi Chúa khó quá, mình cầu nguyện mà Chúa muốn mình dâng hiến hết cả.
And you know, just in case he falls through, I have this custom-made package right here to help me. Just in case he fails and he doesn't help me, I have all these other ones.
Bởi vậy thành ra kệ nó, mình để thêm mấy cái thần khác, lỡ mà Chúa không giúp mình, không phù trợ mình thì là mình còn có mấy cái ông này nữa.
Okay, we're done with our tour. Thank you for being here.
Thưa quý vị, chúng ta đã xong cái chuyến đi thăm cái nhà đó.
So, if you don't remember anything we said this morning or that we said this morning,
thưa quý vị, nếu mà quý vị quên hết những cái điều mà tôi đã chia sẻ với quý vị sáng hôm nay,
remember this one point I'm going to share with you right now.
Tôi muốn quý vị nhớ tới những cái điều mà tôi muốn sắp sửa nói đây với quý vị.
They say we can only remember 10% of what we hear, right?
Bởi vì thường thường chúng ta nghe một cái bài chia sẻ sứ điệp, nhiều khi chúng ta nhớ có 10% thôi, thì đây là cái 10% đó.
So these idol worshippers, they offered sacrifices so that they can get something from these gods.
Bởi vì những cái người mà thờ thần tượng, thờ các thần này thần kia đó, họ dâng hiến, họ bởi vì họ dâng của tế lễ vật hy sinh, bởi vì họ muốn lấy lại, xin lại được một cái điều gì.
The gods are angry, so I gotta change their minds so I can have rain for my land.
Oh, bởi vì các thần tức giận quá, thần mấy thần không có cho tôi có mưa có nắng nữa, cho nên tôi phải dâng của hy sinh cho các thần.
You know, if the animals aren't working when I'm sacrificing them, then I think I'll give my son.
Mà bây giờ tôi đã dâng cho mấy thần, đem thú vật, đem bò lừa của tôi dâng lên rồi mà các thần cũng chưa cho tôi mưa nữa, chắc không chừng bây giờ chắc dâng luôn thằng con của tôi lên.
So here's the point. Worshipping these gods never required a heart transformation.
Thưa quý vị, khi mà chúng ta thờ lại Chúa, Chúa không có đòi hỏi chúng ta phải dâng tế lễ bằng những cái gì mà chúng ta dâng để mà đòi lại là Chúa cho con cái này, con dâng cho Chúa cái đó.
See, they required you to do things, right? You can like dance, you can scream, you can cut yourself, you can offer all these things. Yeah.
Và khi mà người ta dâng cho các thần ngày xưa đó, người Israel khi mà họ đi theo những cái tà thần đó, khi mà họ tế lễ, họ dâng, họ muốn là họ phải nhảy múa ca hát, tự cắt cho mình chảy máu để cho các thần thấy, mà các thần thấy thương họ.
All this is just so we can change these idols' minds.
Họ làm tất cả những cái điều đó bởi vì họ nghĩ là cái thần tượng đó sẽ thấy mà thay đổi ý.
I know we don't go to extremes like that, but this morning I wanted to ask you, is God your idol?
Thưa quý vị, sáng hôm nay tôi muốn hỏi quý vị, tôi chắc là chúng ta không làm những cái điều đó với Đức Chúa Trời của chúng ta, nhưng mà tôi muốn hỏi, Đức Chúa Trời của quý vị có phải là cái thần mà quý vị thờ giống như những cái thần kia hay không?
Think about your life, the things, everything that you're doing, do you do it so that you can just get something from God?
Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của mình, có phải là chúng ta làm những điều lành, điều tốt là bởi vì chúng ta nghĩ là Chúa sẽ cho lại cho mình cái điều mà mình muốn hay không, những cái gì đó mà mình mong muốn không? Có làm một cái đổi chác với Chúa hay không?
I have another question. So do you think God needs to change?
Cái điều mà Chúa, chúng ta có nghĩ là Chúa có cần phải thay đổi không? Vì cái sự thờ lại dâng hiến của chúng ta.
Come on, Bible students, tell me. No? The Bible tells us that God is the same yesterday.
Thưa quý vị, chúng ta học Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời ngày hôm qua, ngày nay và ngày sau luôn luôn không hề thay đổi.
Amen. So who needs to be changed here?
Như vậy ai cần phải thay đổi ở đây? Chúa?
Amen. You guys
hay
are
là
listening.
Chúng ta?
And when I came across this thought, I was so amazed by it.
Thưa quý vị, khi mà tôi đến với tìm được cái tư tưởng này, lòng tôi thật là quá mừng rỡ, quá lạ lùng.
We try to do all these things in our lives sometimes to make God happy, we sacrifice all these things that he doesn't need.
Chúng ta mong Chúa thay đổi, cho nên trong cuộc đời của chúng ta Nhiều khi chúng ta làm đủ mọi điều để mong Chúa đổi ý.
But more than all these things, all he wants is a changed heart.
Nhưng mà trong tất cả mọi điều, Chúa chỉ muốn là chúng ta thay lòng của mình mà thôi.
I'll share two last stories. So in 2014, I went to go door to door to share books and give them for donation. It was for a scholarship.
Năm 2014, tôi tham gia cái chương trình giống như là thư báo trường đạo, đi đến từng nhà để mà bán những, chia sẻ những sách đạo, và người ta có thể dâng hiến bất cứ bao nhiêu đó, và tôi, chúng tôi dùng những cái đó để mà trả cho học phí, làm cho học phí của mình.
Yeah, and so, you know, there's a lot of other students, we go knocking door to door, and then at the end of the day, we come back and we were able to count the money that we were able to make.
Và một nhóm đông của chúng tôi, các học sinh, sinh viên, chúng tôi đi tới từng nhà, gõ cửa, giải thích cho họ về đạo Chúa, chia sẻ với họ về sách báo và hy vọng là họ sẽ dâng hiến được cái gì. Rồi đến tối về, tất cả anh em chúng tôi quay quần lại và đếm coi thử mình đã thâu nhận được bao nhiêu, mình đã được nhận được bao nhiêu cái sự trợ giúp cho việc học của mình.
And you know, I sometimes when I'm finished counting my money, other people are still going and I'm like, oh man.
Nhiều khi tôi về tới rồi đang ngồi đếm, ngồi tính lại tiền của mình đã thâu được ngày hôm nay, thấy nhiều người vẫn chưa về, họ vẫn còn đi rồi nghe.
And it's hard, you know, you would ask yourself like, God, I want to be blessed like that. I'm out here doing your work too.
Và thấy nhiều người cái số tiền mà họ được dâng hiến nhiều hơn mình, cũng ao ước, cha, mình cũng làm giống họ mà mình ước gì mình cũng được cho nhiều như vậy.
And you know, so one day I was asking God, Lord, I pray that I can sell all my books at one door today.
Và có một lần tôi nhớ tôi đã cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa cho con tới cái nhà này, con gõ cửa là bao nhiêu sách con có, họ nhận hết, họ mua hết dùm cho con.
I came to this one lady's door, and you know, just throughout the day, it wasn't going so good. A lot of people say no, thank you.
Có một ngày tôi đi cả ngày tới nhà nào gõ cửa chia sẻ sách báo về đạo Chúa, này ơi, cảm ơn, không có ai nhận hết. Không có ai muốn tôi vào nữa.
I came to this one lady's door. She came out and her face, she it just looked so sad, so heavy.
Tôi gõ cửa một cái nhà kia thì cái người phụ nữ trong nhà họ mở cửa, mặt bà rất có một cái gương mặt rất là buồn.
And I showed her what I had. I told her like, oh, you know, all this is great for your health and things like that.
Tôi chia sẻ cho bà những cái cuốn sách mà tôi có, những sách về sức khỏe, những sách về làm thế nào để tìm hạnh phúc, những sách nào về tìm đạo Chúa. Về sự cuối cùng, tất cả những sách tôi có, tôi chia sẻ cho bà.
And she said, no, thank you. And then I showed her another little one, you know, like anything for this one. You can give a dollar, you know.
Thì tôi cho bà coi những cái sách đó, bà nói thôi, cảm ơn em, tôi không có cần sách nào hết á. Cuối cùng tôi mới có một cuốn sách nhỏ thôi, tôi mới tặng cho bà, tôi nói chỉ xin bà cho lại một đồng, một đô la thôi.
She said, no, thank you. And then she's like, okay, thank you very much. And then afterwards, I said, okay, I'll give you something for free.
Bà cũng không nhận một đồng, xin nghĩa là cuốn sách đó để mua một đồng, bà cũng không nhận. Rồi tôi nói, thôi vậy thôi, cảm ơn bà. Nhưng mà trước khi tôi chia tay, tôi có nói với bà, tôi có một cái món quà tôi muốn tặng cho bà. Không có đòi hỏi, bà không phải trả tiền.
And that was prayer. I asked her like, I can pray for you. It doesn't cost any money.
Và tôi có nói với bà, tôi có thể cầu nguyện cho bà và không có tốn bà đồng nào cả, nhưng mà tôi muốn được cầu nguyện cho bà.
And she told me, you what? You want to pray for me?
Bà mới nói, cái gì? Em muốn cầu nguyện cho tôi hả?
She told me that right before I came, she was kneeling down on her sofa inside the house, and she said that she was praying for somebody to come and pray with her.
Bà mới nói, em biết không, trước khi mà em gõ cửa nhà đó, tôi đang quỳ gối cầu nguyện để mà xin, cầu xin có ai mà sẽ đến mà cùng cầu nguyện với tôi, cầu nguyện cho tôi.
And I was like, what? Wow, really?
Bà nói là bà đã cầu nguyện cái lời xin đó, và khi bà nói như vậy, tôi nói, thật đó hả? Không có ngờ.
She told me that she was going through the process of a divorce with her husband, and she's just been so sad, and she said, you know, I'm just going to kneel down and pray. I have nothing else to lose right now.
Và bà mới chia sẻ với tôi là bà đang đi qua một cái cảnh phải ly dị với chồng, vợ chồng bị ly dị, cho nên bà lòng bà đau đớn, buồn bã vô cùng, bà không còn cái cách gì nào khác là chỉ có muốn cầu nguyện mà thôi.
And that day, after we prayed, you know, tears came to my eyes. She was crying too, and I was like, wow, God, thank you so much for this experience.
Và cái việc đó nó xảy ra, nó đã làm cho tôi ý thức được Chúa đã trả lời cái lời cầu nguyện, thật là một cái điều lạ kỳ.
And I realized that day, as I was thinking about it and as I still look back to it now, that God's presence was more valuable to me than all the money I could have made that day, all the money I could have made that summer.
Và cái lời trả lời của người đàn bà đó cho tôi hiểu được là cái điều mà Chúa trả lời đó nó còn quan trọng, cái điều xảy ra đó nó quan trọng hơn tất cả bất cứ cái tiền nào mà tôi có thể bán sách được trong cái ngày hôm đó.
It made me recognize that I wanted God's benefits more than his presence.
Và cho tôi thấy rằng tôi đã ao ước được cái ơn phước của Chúa còn nhiều hơn bất cứ điều gì.
And to be honest with you, that day I was, you know, it's not like I was robbing a bank or anything.
Ngày hôm đó thưa quý vị biết không phải là một cái ngày mà tôi được thành công mỹ mãn trong cái việc mà bán sách có tiền.
I wanted God's benefits, and like I said, I wasn't robbing a bank or anything. I wanted his benefits, and I wanted to be blessed with finances.
Và cái ngày đó là cái ngày mà tôi đã thấy tình thương, tình yêu của Chúa, quyền năng của Chúa đã làm việc. Rất là, nghĩa là tôi thấy rõ được điều đó.
Yeah, but it hit me that I realized that I was turning God into an idol, just like a little money machine.
Và tôi nghĩ lại cái lời cầu nguyện của tôi trước khi tôi đi tới gõ cửa những cái nhà bữa đó, là tôi thấy tôi đã làm cho Chúa của tôi trở thành một vị thần, mà hay là giống như cái máy ATM là cầu nguyện Chúa cho con bán được tiền.
And so, say you had two choices.
Thưa quý vị, chúng ta có hai điều để chọn.
God, you can choose between God's benefits or his presence.
Chúng ta có thể chọn là có sự hiện diện của Chúa.
And you can only choose one. I know we all want both, but you can only choose one. What would it be?
A present is a being.
Yeah, just being with you.
Being. Muốn có Chúa có với mình hay là cái ơn phước của Chúa, cầu xin được cái ơn phước của Chúa.
And I think through this experience that it has taught me so much that I rather give up a lot of things than lose God's presence. You can lose your health, you can lose your house, you can lose everything, but would you be willing to lose God's presence?
Và thưa quý vị, điều này tôi học qua cái bài học của cái câu chuyện đi bán sách ngày hôm đó của tôi, là chúng ta có thể hy sinh, chúng ta có thể sẵn lòng để mất tất cả, mất việc làm, công ăn, việc làm, sức khỏe, việc học của chúng ta, miễn là chúng ta có Chúa.
You know, I don't know what you're struggling with today. It may be, you know, something for a loved one.
Tôi không biết là mỗi người chúng ta, có thể mỗi người chúng ta đều có những cái sự tranh đấu, chống chọi trong riêng đời sống của mình.
It may be something at work, it may be, you know, you name it.
Điều đó có thể là những người thân, cho người thân của chúng ta, cho việc làm của chúng ta, hay là bất cứ điều gì.
And you know, you come to God with all these requests and you're chasing after them.
Và rồi chúng ta đến với Chúa với tất cả một cái bảng liệt kê những cái điều mình muốn, mình liệt kê ra hết những cái điều mà mình muốn Chúa làm cho mình.
And you become so focused on it that sometimes you forget about God himself, that you just focus so much on getting a blessing here.
Và chúng ta quá chú tâm tới những cái vấn đề mà chúng ta cần đó mà chúng ta quên mất Chúa.
Can I get the next slide? I have one last thing to say and then we can close.
Một điều chót tôi muốn được chia sẻ với quý vị trước khi tôi chấm dứt.
Can you click the next slide?
They put the time.
So at a zoo, some certain zoos, they have a very really unique room. It's called the butterfly room.
A room?
Yeah, the butterfly room.
Có một cái phòng kia người ta, cái phòng rất là đặc biệt, người ta gọi là phòng có những phòng bướm bướm.
And this butterfly room, it's at a zoo. Some people they go here. It's a really unique experience.
Cái trong cái phòng đó ở tại sở thú, khi mà quý vị tới cái phòng đó, thật là một cái kinh nghiệm lạ lùng.
A lot of butterflies everywhere, and if you chase them, they fly away.
Quý vị bước vào trong cái phòng đó là thấy ô bướm bướm nó bay đầy ở trong đó, mà chúng ta muốn bắt con bướm này, càng bắt nó thì nó càng bay đi.
But if you stay still, really still, they fly on you and they rest right there.
Nhưng mà nếu mà cái chúng ta đứng yên đó thì là con bướm nó sẽ đến nó đậu trên trên vai chúng ta.
And it's really cool. And I think that that same experience is like how sometimes we chase all these things in our life, but we forget about the big picture.
Cho nên cái khi tôi đi thăm sở thú và vào trong cái phòng đó, nó mới dạy cho tôi một cái tư tưởng là khi mà có nhiều khi chúng ta chạy đuổi theo những cái điều mà chúng ta ao ước, mà nếu mà chúng ta không chỉ đuổi theo những cái con bướm, những cái điều mình ao ước đó, điều đó lại đến với mình.
So, I have just one appeal today. I just wanted to ask, you know, do you not want to make God an idol?
Thưa quý vị, cái câu hỏi tôi muốn hỏi với quý vị sau khi những cái điều này, đó là mỗi người chúng ta, thưa quý vị có muốn làm Chúa trở thành như những cái thần tượng của mình hay không?
But rather, would you want God to be the king of your life, a friend, and someone who is really close to you?
Hay là quý vị muốn Chúa là cái đấng chí cao, là cái đáng đấng bạn hữu thân thiết của chúng ta, là một đấng mà để ngự trị trong lòng của chúng ta?
I'm going to pray right now, and if you desire to have that request, just raise your hand. We're all going to close our eyes and bow our heads.
Nếu mà những ai mà muốn được cái sự thay đổi đó, xin quý vị cứ giơ tay, tôi xin được cầu nguyện cho tất cả quý vị lúc này.
Father in heaven, Lord, we want to just praise you, and we want to ask for forgiveness when we turn you into an idol.
Chúa ơi, chúng con quý lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con, bởi vì có những lúc trong đời sống chúng con đã làm Chúa trở nên như những thần tượng khác.
Lord, we want to pray that we can let you be who you are, and to simply allow you to work in our lives, and we want to pray that we can let go of anything that stopping you from doing that.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện là Chúa luôn luôn là Chúa chí cao, và chúng con là những người cần có sự thay đổi trong đời sống của chúng con để chúng con có Chúa bên mình.
Thank you for wanting our happiness and for wanting to give us so much. But we pray, Father, that we can have your presence above it all.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa luôn luôn ở cùng chúng con, vì Chúa đã ban cho chúng con hạnh phúc, ban cho chúng con những điều chúng con ao ước và gìn giữ chúng con. Nhưng chúng con muốn thêm một điều nữa là Chúa luôn luôn hiện diện cùng chúng con trong đời sống chúng con.
Because chasing all these things, Father, they don't satisfy, but having you gives true peace.
Thưa Chúa, bởi vì khi mà chúng con chạy đuổi theo những cái điều mà chúng con mong muốn đòi hỏi, nó không mang lại cái sự thỏa nguyện của lòng chúng con, nhưng mà có Chúa bên chúng con, đó là điều mà chúng con khao khát.
We pray all these things in Jesus' wonderful name.
Chúng con cầu nguyện trong danh nhân từ của Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế.
Let's pray. Father in heaven, Lord, I want to pray a big blessing upon everyone here in this room. God, we want to pray that you would work in their lives in powerful ways. And Lord, this week, may we strive to let your presence just be with us. And Lord, we thank you so much for the Sabbath. We pray all these things in Jesus' wonderful name. Amen.